Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Thái Lan sẽ tổ chức hai cuộc họp khu vực tập trung vào Myanmar trong tuần này. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người sẽ chủ trì ASEAN vào năm 2025, cho biết ông cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình của ASEAN. Tòa án Hàn Quốc bắt đầu xem xét luận tội Tổng thống Yoon về lệnh thiết quân luật. Người phát ngôn Lee Jin nói tòa án sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên vào ngày 27 tháng 12. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ủng hộ quá trình chuyển giao do Syria lãnh đạo trong các cuộc đàm phán với thủ lĩnh phiến quân. Và Na Uy công bố khoản viện trợ 242 triệu đô la cho Ukraine. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Văn phòng đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria cho biết hôm 16 tháng 12 rằng ông nhấn mạnh nhu cầu về một quá trình chuyển giao chính trị do Syria lãnh đạo khi ông gặp thủ lĩnh nhóm phiến quân đã lật đổ tổng thống lâu đời Bashar al-Assad tại Damascus. Văn phòng của đặc phái viên Agir Pedersen cho biết trong một tuyên bố rằng quá trình chuyển giao nên dựa trên các nguyên tắc của nghị quyết năm 2015 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vốn kêu gọi quản trị đáng tin cậy, toàn diện và phi giáo phái trong vòng 6 tháng, cũng như thiết lập một quy trình soạn thảo hiến pháp mới với các cuộc bầu cử sau đó. Trong các cuộc đàm phán với thủ lĩnh phiến quân Ahmad al-Sara, ông Patterson cũng nhấn mạnh ý định của Liên Hiệp Quốc là cung cấp mọi hỗ trợ cho người dân Syria. Một tuyên bố của phiến quân cho biết ông al-Sara đã thảo luận về nhu cầu cập nhật nghị quyết để phản ánh tình hình hiện tại ở Syria. Chuyến thăm của ông Peterson là một phần trong hoạt động giao lưu quốc tế rộng rãi với quân nổi dậy kể từ khi ông Assad bị lật đổ, trong bối cảnh Syria phải đối mặt với biến động chính trị sau hơn 50 năm gia đình ông Assad cai trị và nhu cầu tái thiết lớn sau cuộc nội chiến đẫm máu. Trưởng phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc Tom Fletcher hôm 16 tháng 12 cho biết rằng ông đã đến Beirut và sẽ đến Damascus. Ông Fletcher cho biết trên X rằng một tuần đã thay đổi cả năm thập kỷ và sau đó là năm thập kỷ thay đổi trong một tuần. Trưởng phòng chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas cho biết đặc phái viên của Liên minh châu Âu tại Syria sẽ đến Damascus vào ngày 16 tháng 12 để đàm phán. Nhóm Hayatari al-Sham của ông al-Sara bị Hoa Kỳ và các nước khác định danh là một nhóm khủng bố. Khi các chính phủ thương thảo với quân nổi dậy, các quan chức đã ra tín hiệu sẵn sàng xem xét lại tình trạng đó, nhưng đã cảnh báo rằng chính hành động của nhóm sẽ bị đánh giá trong bất kỳ quá trình xem xét lại nào. Bà Kallas nói với các phóng viên tại Brussels rằng đối với chúng tôi không chỉ là lời nói, mà chúng tôi muốn thấy hành động đi đúng hướng. Syria đang đối mặt với tương lai lạc quan, tích cực nhưng khá bất định và chúng tôi phải đảm bảo rằng điều này đi đúng hướng. Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 16 tháng 12 bắt đầu xem xét luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol về lệnh thiết quân luật ngày 3 tháng 12, bắt đầu quá trình quyết định liệu ông có bị cách chức hay không, trong khi các nhà điều tra có kế hoạch thẩm vấn ông trong tuần này về các cáo buộc hình sự. Người phát ngôn Lee Jin nói trong cuộc họp báo rằng tòa sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên vào ngày 27 tháng 12. Sau khi 6 thẩm phán của tòa án họp để thảo luận về kế hoạch xem xét luận tội mà Quốc hội do phe đối lập kiểm soát thông qua hôm 14 tháng 12. Tòa án có tối đa 6 tháng để quyết định có nên cách chức ông Yoon hay phục chức cho ông. Bà Lee cho biết rằng phiên điều trần đầu tiên sẽ mang tính chuẩn bị để xác nhận các vấn đề pháp lý chính của vụ án và lịch trình cùng các vấn đề khác. Theo nữ phát ngôn của tòa án, ông Yoon không bắt buộc phải tham dự phiên điều trần đó. Tổng thống Yoon và một số quan chức cấp cao cũng phải đối mặt với cáo buộc có thể là tội nổi loạn vì lệnh thiết quân luật vốn chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Một nhóm chung từ cảnh sát, Bộ Quốc phòng và một cơ quan chống tham nhũng đang có kế hoạch triệu tập ông Yoon để thẩm vấn lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 12 liên quan đến các cáo buộc, theo một viên chức cảnh sát nói với Reuters. Hãng tin Yonhap cho biết rằng cơ quan an ninh của Tổng thống đã từ chối chấp nhận lệnh triệu tập ông Yoon ra hầu tòa với lý do họ không có khả năng làm như vậy. Một cơ quan chống tham nhũng cho biết lệnh triệu tập cũng được gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Na Uy hôm 16 tháng 12 công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 242 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận các cảng biển đen quan trọng của quốc gia này. Điều cần thiết là phải bảo vệ người dân Ukraine và cơ sở hạ tầng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của hạm đội biển đen của Nga. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết trong một tuyên bố, điều quan trọng nữa là phải bảo vệ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm khác bằng đường biển, vốn tạo ra nguồn thu quan trọng cho Ukraine. Khoản viện trợ này bao gồm kinh phí đào tạo binh lính Ukraine cũng như các hoạt động rà phá bom mìn. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy cho biết mìn là mối đe dọa đáng kể ở Biển Đen và khoản viện trợ này sẽ giúp các lực lượng Ukraine phát hiện và tháo gỡ mìn gần bờ biển. Cùng ngày 16 tháng 12, quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 27 trong số 49 máy bay không người lái mà lực lượng Nga triển khai trong các cuộc tấn công qua đêm. Bộ Quốc phòng Nga hôm 16 tháng 12 cho biết rằng lực lượng của họ đã phá hủy 3 máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Kursk. Hai tàu chở dầu của Nga đã làm tràn dầu vào eo biển Kerch sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong cơn bão lớn hôm 15 tháng 12, khi đang chở 9.200 tấn dầu thành phẩm vào thời điểm đó, theo hãng thông tấn TASS của nhà nước Nga đưa tin. TASS cho biết lượng nhiên liệu bị rò rỉ đang được xác định. Hãng này nói rằng tàu Vogonev 212 đang chở tới 4.900 tấn dầu nhiên liệu vào thời điểm đó và tàu Vogonev 239 chở 4.300 tấn. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết hôm 16 tháng 12 rằng cả 14 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Vogonev 239 đều đã được cứu. Con tàu mắc cạn cách bờ 80 mét gần cảng Taman. Eo biển Kerch, nơi ngăn cách đất liền Nga với Crimea do Moscow sáp nhập, là tuyến đường chính để xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nhiên liệu của Nga. Vụ tràn dầu có khả năng trở thành một trong những thảm họa môi trường lớn nhất ảnh hưởng đến khu vực trong những năm gần đây. Hôm 15 tháng 12, một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng sau khi tàu Vogonev 212 bị vỡ làm đôi và mũi tàu chìm xuống biển. 11 người khác đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Các hãng tin tức của nhà nước Nga trích lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Tổng thống Vladimir Putin hôm 15 tháng 12 đã ra lệnh cho chính phủ thành lập một nhóm công tác để giải quyết hoạt động cứu hộ và giảm thiểu tác động của vụ tràn dầu. Thái Lan hôm 16 tháng 12 cho biết họ sẽ tổ chức hai cuộc họp khu vực về Myanmar trong tuần này, trong đó có ít nhất một cuộc họp có đại diện của chính quyền quân sự, trong khi Thủ tướng Malaysia cho biết đang có những nỗ lực đưa Myanmar trở lại vị thế hàng đầu của ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc tham vấn riêng vào ngày 19 và 20 tháng này sau khi Thái Lan đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán không chính thức vào tháng 10 để cố gắng tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng đã kiềm hãm Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021. Đại diện từ Myanmar sẽ tham gia cuộc họp báo ngày 19 tháng 12 mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikonde Balankura cho biết sẽ là cuộc tham vấn không chính thức về an ninh biên giới và tội phạm xuyên quốc gia. Đại diện từ Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Lào và Thái Lan, tất cả những nước có chung biên giới với Myanmar cũng sẽ tham dự. Ông Nikonde cho biết vào ngày 20 tháng 12 sẽ có một cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao về Myanmar dành cho các thành viên quan tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bao gồm thảo luận về kế hoạch đồng thuận 5 điểm của ASEAN về hòa bình tại quốc gia này. Hiện chưa rõ Myanmar có đại diện nào tại cuộc họp vào ngày 20 tháng 12 hay không, và nếu có thì ở cấp độ nào. Kể từ cuộc đảo chính, ASEAN đã phớt lờ các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar bằng cách chỉ mời các đại diện phi chính trị từ quốc gia này đến các cuộc họp khu vực của các nhà lãnh đạo và các bộ trưởng ngoại giao.
We are committed to fully implement the 5-point consensus. We are taking measures through dialogues.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, người sẽ chủ trì ASEAN vào năm 2025, cho biết hôm 16 tháng 12 rằng ông cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình của ASEAN. Kế hoạch này đã đạt được rất ít tiến triển kể từ khi được đưa ra vào tháng 4 năm 2021, ngay sau cuộc đảo chính. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp thông qua các cuộc đối thoại không chính thức ở các cấp độ khác nhau để đảm bảo Myanmar tham gia và đưa Myanmar trở lại vị thế hàng đầu của ASEAN.
And bring back Myanmar to the fold of ASEAN.
Ông Anwar cho biết trong cuộc họp báo chung ở Kuala Lumpur với Thủ tướng Thái Lan, mà không giải thích thêm. Indonesia cho biết Bộ trưởng Ngoại giao của nước này sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 20 tháng 12. Tình hình hỗn loạn đã diễn ra ở Myanmar kể từ khi cuộc đảo chính quân sự năm 2021 châm ngòi cho một cuộc nổi loạn trên toàn quốc và một cuộc nội chiến đã tàn phá quốc gia 55 triệu dân này. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris hôm 15 tháng 12 đã cảm ơn các nhà tài trợ dân chủ giàu có, những người đã đóng góp số tiền kỷ lục trong cuộc bầu cử tháng trước, dù để thua trước Tổng thống đắc cử Donald Trump, và thúc giục họ không mất hy vọng cũng như tiếp tục tham gia vào chính trị. Ông Biden và bà Harris trong bài phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi dịp lễ cuối năm của Ủy ban Quốc gia Dân chủ đã tìm cách động viên tinh thần các nhà tài trợ chủ chốt mà đảng Dân chủ cần để tiếp tục cam kết trong khi tìm cách vực dậy sau thất bại. Đảng Cộng hòa đã giành được chiến thắng quyết định khi lấy lại Nhà Trắng và Thượng viện trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử mà các nhà tài trợ thuộc mọi thành phần chính trị đã chi khoảng 4,7 tỷ đô la. Tất cả chúng ta đều có lúc bị đánh gục. Bố tôi thường nói rằng khi bạn bị đánh gục, bạn chỉ cần đứng dậy. Ông Biden nói, đánh giá một người hay một đảng là nhìn vào việc họ đứng dậy trở lại nhanh như thế nào. Bà Harris, người đã bước vào vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng sau khi ông Biden kết thúc chiến dịch tranh cử vào tháng 7 theo sau màn tranh luận thảm hại của ông, đã ca ngợi các nhà tài trợ vì đã dành thời gian và tiền bạc để ủng hộ bà và đảng Dân Chủ mà họ tin tưởng. Đảng Dân Chủ, các siêu PAC đồng minh của họ và các nhóm khác đã huy động được khoảng 2,9 tỷ đô la so với khoảng 1,8 tỷ đô la của đảng Cộng hòa. Bà Harris lưu ý rằng đảng Dân Chủ đã huy động được số tiền khổng lồ 700 triệu đô la chỉ trong 700 sự kiện do Ủy ban Tài chính của đảng Dân Chủ tổ chức. Các bạn đã tập hợp chào đón ở nhà mình, liên lạc với bạn bè và gia đình. Bà Harris, người sẽ sớm bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về tương lai của chính mình và liệu có nên chạy đua vào Nhà Trắng lần nữa hay không, nói. Các bạn không ngại dùng vốn liếng cá nhân của mình và đó có nghĩa là các mối quan hệ của chính mình để nói chuyện với mọi người vì các bạn thực sự quan tâm và các bạn đã kết nối với mọi người và dành thời gian để nhắc nhở họ về những gì đang bị đe dọa và những gì đã bị đe dọa. Mặc dù thừa nhận nỗi đau mà đảng Dân Chủ vẫn cảm thấy về thất bại vào tháng trước, ông Biden cho biết họ nên tự hào về những gì mình đạt được. Những thành tựu đặc trưng của chính quyền bao gồm dự luật cơ sở, hạ tầng lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ đô la, đạo luật khoa học và chips năm 2022 nhằm thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn tại Hoa Kỳ và sự gia tăng chi tiêu liên bang cho môi trường thông qua đạo luật giảm lạm phát được ông Biden ký thành luật vào năm 2022 sau khi được Quốc hội thông qua chỉ với số phiếu của đảng Dân Chủ. Chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành được việc như vậy nếu không có các bạn, ông Biden nói. Các bạn không chỉ đóng góp cho chiến dịch mà còn làm được một điều, theo tôi nghĩ, thậm chí còn quan trọng hơn. Các bạn đã sẵn lòng đặt tên tuổi, danh tiếng và đặc trưng của mình vào những nỗ lực này. Ông Biden cho biết ông dự định sẽ tiếp tục tham gia vào chính trị của đảng sau khi rời nhiệm sở vào ngày 20 tháng 1. Ông cũng cho rằng bà Harris sẽ vẫn là nhân vật trung tâm trong tương lai của đảng. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.